Pháp giữ tính duyên khởi trên tùy tâm, có tính nhiễm màu duyên hiện các pháp, có tính sáng suốt duyên biết các pháp. Căn đại là tính sáng suốt của tâm tính, tâm tính ấy bản lai là pháp giới tính, nên cũng gọi là tính giác. Chúng sinh trong lúc mê lầm chưa rõ tâm tính, khi bắt đầu tu học đạo Phật, nhận biết của tâm tính bản duyên như thế thì gọi tâm tính ấy là bản giác. Chính cái tính sáng suốt của bản giác biểu hiện ra thành căn đại. Bản duyên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, trong nghiệp thức của mỗi loài chúng sinh mà đáp ứng với lượng hay biết. Như chúng ta hiện nay thuộc về nghiệp người,
nghĩa là có cái thân người,
thì căn đại theo thân người mà
biết nhau, cãi nhau,
thấy theo con mắt người, nghe theo lỗ tai người,
cãi biết cãi biết rồi nó quên gì.
Tất cả các cảm giác của chúng ta đều do sự đối đãi của thân người với hoàn cảnh mà có. Thế gian không
nhìn nói hồi nào này khi gặp nhau cứ ba cái bát nhã bát nhã mà đi là năm bảy cái bát nhã
là nhân duyên hay
từ ông này giảng kia giảng cứ ba nhau tới luôn nó mất cơ
không có nghĩa chân thật.
Và bây giờ trước mắt tôi chỉ sáu bảy cái bát nhã này này nên nhiều đó một cái không
thức đại không có nguồn gốc nhân nơi sáu thứ căn trần giải dối phát ra. Nay hôm nay xem khắp tình chúng trong hội này, ông dùng con mắt lướt qua, mắt ông trong khắp, chỉ như bóng trong gương, không phân tích riêng biệt. Cái thức tâm trong ấy theo thứ lớp chỉ ra đây là ông Văn Thù, đây là ông Phú Lâu Na, đây là ông Mục Kiệt
biết rồi,
đây là ông
nó nhiều lắm chứ mà tôi gọi gì tôi gọi ở nhà không biết. Ngày nào cái thức nhận biết
như thế sinh ra do cái này, do các tướng,
cái điện thoại nó nhìn chứ mà trợ nó không có vô, gọi cái số kia đó. Thì 8-9 cái
nếu cái thức của ông sinh ra do cái thấy,
ngày nay cũng không được cái,
có các tướng sáng, tối và sắc không, thì không còn cái thấy của ông. Cái đấy còn không có do đâu
cái số điện thoại mà giống như là kia đâu có phút nào đâu.
Nếu cái thức của ông sinh ra do các tướng chứ không do cái thấy
thôi chứ,
thì đã không thấy sáng cũng không thấy tối.
Tốt là co đã không kém gì à được.
Không thấy thì cũng không có sắc không, các tướng kia còn không có thì cái thức do đâu mà phát ra.
Mỗi ngày là đó.
Nếu cái thức sinh ra do hư không, ngoài
đâu có
tướng,
sợ đâu
ngoài
mà thấy
thấy
mình ở đây
thì ngoài
hai bảy
thấy không có cảm giác mình. Tự nhiên không thể biết được cái sáng cái tối, các sắc tướng và hữu không, ngoài các tướng thì không có các duyên của tiền trần.
Sự thấy
nghe thấy biết không do đâu mà thành lập được. Ngoài hai thứ căn trần ra, nếu là không thì cũng đồng chứ không có, còn nếu là có thì cũng không đồng như các vật. Dầu cho phát ra cái thức của ông thì đem ra mà phân biệt cái gì? Nếu cái thức không nhân gì bỗng nhiên mà phát ra, làm sao lại không phân biệt mặt trăng sáng trong lúc mặt trời đứng bóng?
Đâu có biết đâu, mọi tụi nó gắn rồi,
ông
nó gắn rồi mới nói
vậy nhau là sao khỏi. Cái thấy gá vào mặt của ông,
đâu có rớ tối ngày,
các tướng thì trả về cho tiền cảnh. Cái gì có tình trạng được
thì mới co kiếm rồi mướn thằng đó,
cái gì
bỏ
không có
đó thằng mỗi ngày đó là chết
ra không còn cái thức như vậy
chết rồi
đâu mà ráng. Cái thức thì lay động, cái thấy thì đứng lặng, không phải hòa không phải họ, cho đến các sự nghe ngửi hay biết cũng đều như vậy. Không lẽ cái thức nhận biết không do đâu mà phải
gọi được?
Nếu cái thức đó không do đâu thì nên biết cái thức đại nhận biết và cái căn đại thấy nghe hay biết vẫn lặng cùng khắp, bản tính không nương vào đâu mà có. Hai mối đại ấy cùng với hư không, địa thủy hỏa phong đều gọi là bảy đại. Tính thật là biến chất, vốn là tính như lai tạng, không sinh không diệt. Nên tâm ông đông nội không ngộ được cái nhận biết các điều thấy nghe vốn là tính như lai tạng. Ông hãy xét sáu cái thức là đồng hay là khác, là không hay là còn, là không phải đồng công phải
nhân,
hay không phải
đồng
công phải
mấy
có. Ông vốn không biết trong Như Lai tạng, cái tức nơi tâm tính là cái tác dụng nhận biết của tính minh bản giác. Vì tính minh bản giác thật là chân tính của thức đại, bản giác diệu minh yên lặng cùng khắp pháp giới, ẩn hiện thập phương hư không, đâu có chỗ ở theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói toàn không có nghĩa chân
thật. Ba cái điện thoại này nó không biết là bao nhiêu phạt cơ.
Thức đại nhận hết trần cảnh thiên khác, thức đại nương theo nhãn căn thì gọi là nhãn thức, nương theo lý căn thì gọi là ý thức. Lúc nào cũng nhân nơi sự đối đãi giữa căn và trần mà phát khởi. Những khi chúng ta vừa mở mắt ra trong các sự vật, thì chỉ trông thấy những bóng trong gương, chưa phân biệt được vật gì là vật gì. Đó là căn đại. Trong chỗ căn đại thấy như vậy, thì thức đại phân biệt người này, người khác, vật này, vật khác. Ta hãy xét cái nhận biết như thế, do cái thấy năng kiến sinh ra, do các tướng sở kiến sinh ra, do hư không sinh ra, hay không nhân diện, tự nhiên mà sinh ra. Nếu riêng một mình năng kiến sinh ra, thì ngoài các món sở kiến, năng kiến còn không có hình tướng gì, làm sao phát sinh ra được cái thức nhận biết sự này, vật khác. Nếu cái thức do một mình các tướng sở kiến sinh ra, thì ngoài năng kiến, không còn biết gì là sở kiến, làm sao sở kiến lại còn sinh ra được cái thức. Nếu do một mình hư không sinh ra, thì đã không có năng kiến thì sở kiến, còn đem cái nhận biết mà dùng làm việc gì. Ngoài cảnh trần ra, tất cả sự vật nếu không có tướng thì cũng như là không có, còn nếu có tướng thì cái tướng ấy không giống như các trần cảnh. Dầu cho cái thức lại phân biệt được gì, còn nếu cái thức không nhân gì tự nhiên mà có, thì làm sao trong lúc mặt trời đứng bóng lại không nhận biết được có mặt trăng ở chỗ nào? Cái thức thì dao động vì có phân biệt, cái thấy thì đứng lặng vì không phân biệt. Hai bên tính chất khác nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ thức đại không do đâu mà tự phát? Xét như vậy thì biết thức đại là duyên khởi như huyện, không có tự tính, bản lai là pháp giới tính, cùng khắp mười phương theo lửa hay biết của mỗi loài chúng sinh mà phát hiện. Thức đại nương theo nhĩ căn thì gọi là nhĩ thức, nương theo thiệt căn thì gọi là thiệt thức. Đâu đâu cũng là pháp giới tính trùng trùng duyên khởi. Nãy ta hãy xét sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, là đồng nhau hay là khác nhau? Nếu là đồng nhau thì vì sao nhĩ thức lại không phân biệt được xanh đỏ? Còn nếu là khác nhau thì vì sao khi nhãn thức vừa thấy được thì thân thể đã tránh được? Sự thật thì thức đại là cái tác dụng nhận biết của tính sáng suốt bản giác, và duy tính sáng suốt của bản giác mới thật là chân tính của thức đại. Tính bản giác nhiễm màu sáng suốt là pháp giới tính, cùng cấp mười phương pháp giới duyên khởi ra bản giác, bản giác duyên khởi ra pháp giới, theo nghiệp mỗi loài mà phát hiện. Thế gian không biết như thế, dù ý thức so đo phân biệt là nhân duyên, là tự nhiên.
Tượng nó
chỉ là những tướng tự xương toàn không có nghĩa chân
đó, mình quan ngắm.
Tóm lại, tất cả sự sự vật vật đều là pháp giới tính trùng trùng duyên khởi. Trong pháp giới tính trùng trùng duyên khởi, một sự vật đối đãi hiện ra các sự vật, các sự vật đối đãi hiện ra một sự vật.
Ở trong cái sao có cái làm sao mà mình đối cách nó làm nơi, mình tính sao mà cách được làm đôi với một cái một sai được. Những
tướng đối đãi của thân người, cả thân và cảnh đều theo nghiệp người mà phát hiện.
Nó có chỗ
cho đến các cảm giác, các nhận thức cũng theo thân người, cảnh người mà phát hiện.
Khác một cách nào?
Những cả năm ấm, sáu dập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại
nữa vậy.
Đều là pháp giới tinh duyên khởi thân nghiệp thức của mỗi loài. Nhận biết được tất cả sự vật đều do pháp giới tinh duyên khởi như viện, không có tự tính, thì thân cũng là pháp giới tinh, tâm cũng là pháp giới tinh. Mọi sự mọi vật đều là pháp giới tinh. Đứng về phương diện pháp giới tinh mà nói, thì toàn thể đều
thì đó bởi tôi hỏi có cái số không nào trong đó mình biết không, mình nắm chừng không?
Như bình đẳng, không có sai khác.
Có phúc
hả? Tất cả sự vật đều không có sai khác, nên à, gọi là chân như. Chứng được chân như thì ngoài à, tâm
vậy
không có pháp.
Mới hỏi.
Ngoài
chính
là tôi không có tâm.
Được được các cái tâm thiện á, cái cận tư nghiệp á.
Nghiệp của chúng sinh mà không bị nghiệp nào ràng buộc cả.
Các nặng mà làm trở lại cái chết á.
Cũng vì chứng được chân như nên phá được ranh giới giữa tâm và cảnh, giữa người
sợ các mà nó mất á.
Phát lòng từ bi rộng lớn, phục vụ chúng sinh trong vô lượng vô số kiếp.
Mình không canh được á, bởi vì tôi không biết cái số trên, không để cái số phúc trên nên sợ các rồi nó mất đầu, nó mất đuôi á.
Theo pháp tính tâm, nếu theo pháp tướng của Duy Thức Tông thì năm căn trước trong đoạn này là kiến phần của năm thức trước. Các trần sắc thanh hương vị thức là tướng phần, ý căn là một phần tác dụng của mạt na thức. Pháp trần là tướng phần của ý thức. Năm thức trước là kiến phần của năm câu ý thức. Ý thức là kiến phần của độc đầu ý thức. Còn kiến đại là năm thức trước, thức đại là ý thức. Đoạn 7
vậy thì đó tìm các cái 43 đó. Rồi cái phần sau nữa là mình cắt cái tiếp là cái 44 đó, cái phút thứ 44 đó, mình lấy chữ số 44 mình sợ mình lấy không đúng rồi nó mất vậy đó chứ, mất cái chỗ mình cắt
đó. Chúng đó, mỗi người tự biết tâm tính cùng khắp mười phương. Trong mười phương có không như xem cái vật, cái lá nắm trong bàn tay. Tất cả những vật có ra trong thế gian đều tức là tâm tính bồ đề nhiễm màu sáng suốt. Tâm tính viên mãn cùng khắp rồi chứa mười phương. Trở lại xem cái thân cha mẹ sinh ra cũng như trong mười phương hư không kia, thổi một vi trần dầu còn dầu mất, chẳng khác biển lớn yên lặng, nổi lên một quạt nước dầu sinh hay diệt cũng không dính dáng gì. Rõ vậy tự biết nhận được tâm tính bản lai thường không diệt. Lễ Phật chắp tay được cái chưa từng có, ở trước Đức Như Lai nói bài kệ tán thán Phật. Đức Thế Tôn bất động,
tổng
trì tính diệu trạm, nói pháp thủ lăng nghiêm, thật hy hữu trong đời, khiến chúng tôi tiêu diệt vọng tưởng trong ức kiếp, không trải qua tăng kỳ mà chứng được pháp thân. Nguyện nay đã chứng quả, thành được vị bảo vương, lại hóa độ như thế cho cả hằng xa chúng, đem thâm tâm phụng sự, cõi nước như vi trần làm được như vậy mới gọi là bảo ơn Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng tôi thể nguyện quyết vào trước
nghe mà nó liền không
trường ác thế. Nếu còn một chúng sinh chưa thành được Phật đạo, quyết không ở nơi đó chịu chứng quả niết bàn. Kính thưa Đức Đại Hùng, đại lực đại từ bi,
đồng mong đại sẽ được
những điều làm nhỏ nhiệm cho chúng tôi sớm lên đến bậc vô thượng giác, nơi thập phương thế giới ngồi đạo trường thuyết pháp, chính hư không bất diệt. Dầu có thể tiêu mất tâm nguyện chắc chắn này, quyết không hề lấy lòng.
Nó tôi hỏi cái thằng ở bên Việt Nam á,
chú dạy giáp
chỉ qua trợ mình tôi bỏ luôn cả mấy tháng nay.
Ông anh em và đại chúng nhân lời Phật dạy thuyết được bốn qua bảy đại và tính Như Lai tạng rồi, thì trực nhận tâm tính không còn điều gì mắc miếu nữa. Cả trong đại chúng giác ngộ pháp giới tính của tự tâm cùng khắp mười phương, chuyên khởi ra tất cả sự vật, nhận biết được tất cả sự vật từ vô lượng vô biên thế giới cho đến một vi trần đều là pháp giới tính không có sai khác. Nhận được pháp giới tính của tự tâm rộng lớn cùng khắp như vậy thì phá tan được cái mê lầm từ nghịch xưa, chuyển những cái thân thể làm mình rồi theo cái thân thể ấy mà cảm giác, mà phân biệt, mà buồn vui, mà sống chết. Nãy đã giác ngộ được tâm tính rộng lớn cùng khắp, trở lại xem cái thân thể thì nó chỉ là một
làm
sự vật nhỏ bé trong vô lượng sự vật do tâm tính duyên khởi.
Làm gì
còn,
làm đi.
Dầu mất cũng không dính dáng gì đến tâm tính ấy cả. Tâm tính ấy như bể nước mênh mông, thân thể con người như một bọt nước nhận được bể lớn làm mình, thì sự tồn tại hay không tồn tại của bọt nước không thành vấn đề gì cả. Vui mừng nhận được tâm tính bản lai thường còn không diệt, nghĩ đến các chúng sinh cũng đều có tâm tính như thế mà xin lòng thương xót, phát nguyện hóa độ cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ tâm tính. Cả đại chúng đều lễ Phật, chắp tay nói bài kệ tán thán công đức của Phật. Câu đầu của bài kệ: Đức Thế Tôn bất động tổng trì tính diệu đàm, lãng dương pháp thân, bảo thân và ứng thân của Phật. Pháp thân của Phật là pháp giới tính, thường yên lặng nên gọi là trạm, thường có tác dụng nhiễm màu rộng lớn nên gọi là diệu. Phật chứng nhập được pháp giới tính, nhận pháp giới tính làm thân của mình, nên tính diệu trạm của pháp giới tính cũng tức là tính diệu trạm của pháp thân Phật. Tổng trì là nắm được toàn bộ diệu dụng của pháp giới tính, vận dụng pháp giới tính hóa độ vô lượng vô biên chúng sinh, đầy đủ hàng xa công đức. Tổng trì tính diệu trạm là bảo thân Phật. Đức Thế Tôn bất động cốt để chỉ rõ ứng thân của Phật trong nghiệp người, đầy đủ mọi tư cách để thế gian tôn trọng như ông cha hiền từ, như ông thầy cao cả. Ứng thân của Phật tuy có thân người nhưng không bị nghiệp người ràng buộc, tự tại chuyển biến các vật mà không bị các vật chuyển biến, nên gọi là bất động. Câu nói pháp thủ lăng nghiêm thật hy hữu trong đời, nhằm tán dương pháp của Phật. Pháp thủ lăng nghiêm của Phật dạy thật là hy hữu, vì pháp ấy chính là tâm thông thường của chúng sinh mà chỉ ra tính bất sinh bất diệt. Chẳng những hàng ngoại đạo mà cho đến các bậc nhị thừa cũng không thể chỉ bày những đạo lý cao xa như vậy. Hãy câu khiến chúng tôi tiêu diệt vọng tưởng trong ức hiếp, không trải qua tăng kỳ mà chứng được pháp thân. Cốt để trình bày chỗ giác ngộ vô thị, vô thị. Chúng xin giữ mãi cái nhận thức mê lầm, nhận thân thể vật chất là mình, nhận ý thức phân biệt là tổng tính. Do đó phải
mày có chắc rằng cái máy trình đăng chưa?
Tăng kỳ là tám a tăng kỳ kiếp.
Cái con nó có gì nữa gọi?
Kiếp là cái
thời là cái này nó mình có nhiều quá.
Của một thế giới từ cái không rộng lại rồi phát sinh ra cái cỏ, người vật là thành ở nguyên như thế, không thay đổi gì nhiều lắm là trụ, biến hoại dần dần là hoại và tan rã không còn hình tướng nữa là không. Một kiếp là một thời gian dài hơn 1.300 triệu năm. Nếu tu hành từng bước thì phải trải qua tam a tăng kỳ mới chứng được pháp thân. Nay đại chúng nhờ nghe pháp thủ lăng nghiêm mà liền chứng được pháp thân, không cần phải trải qua tam a tăng kỳ kiếp. Điều này chứng tỏ tác dụng to lớn của pháp thủ lăng nghiêm. Tu theo pháp này trong giây lát bằng tu theo pháp khác trong cả một kiếp, thế mới biết vấn đề tu chứng là vấn đề nhận thức chứ không phải là vấn đề thời gian. Đổi cái nhận thức sai lầm thành cái nhận thức đúng đắn thì liền giác ngộ được pháp giới tính, không cần tìm đâu xa nữa. Hai câu nguyện này đã chứng quả thành được vị bảo vương, lại hóa độ như thế cho cả hàng xa chung, là lời phát nguyện của đại chúng đã giác ngộ. Theo kinh Hoa Nghiêm, người mới phát tâm trực nhận pháp giới tính thì đã bình đẳng với Phật, không có sai khác. Bảo vương tức là Phật, đại chúng trực nhận tâm tính tức là chứng được quả Phật. Do đại chúng trực nhận tâm tính, nhận biết tất cả chúng sinh đều là tâm tính, nên rất tha thiết với chúng sinh, nguyện noi theo gương Phật, hóa độ như thế cho vô lượng, vô biên chúng sinh. hãy câu đem thân tâm phụng sự cõi nước như vi trần. Làm được như vậy mới gọi là báo ơn Phật. Nghĩa là Phật đã chứng được pháp giữ tính, nhưng không ngần ngại vào thế gian hóa độ quần sinh. Nhờ đó mà đại chúng mới được giác ngộ. Nay đại chúng đã giác ngộ được pháp giữ tính, muốn báo ơn Phật thì chỉ có một cách là phát tâm sâu rộng, đảm nhận việc hóa độ quần sinh trong vô lượng vô biên thế giới. Phật là pháp giới tính, chúng sinh cũng là pháp giới tính. Chỉ có phát tâm phụng sự vô lượng chúng sinh thì mới báo được ơn Phật. Hãy cầu cứu sinh Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng tôi thể nguyện quyết vào trước trong ngũ trượt ác thế. Nhằm cầu xin Phật chứng minh cho thể nguyện rộng lớn, quyết luôn luôn vào thế gian mà hóa độ quần sinh. Người tu hành thường mong được giải thoát ra khỏi ngũ trượt ác thế, nhưng lại chúng đại nguyện vào ngũ trượt ác thế, đó là một điều rất hy vọng. Đại chúng phát nguyện được như vậy vì đã chứng được tâm tính, vì đã xem toàn thể chúng sinh như là những bộ phận của pháp thân, xem cái đau khổ của chúng sinh như là cái đau khổ của bản thân mình, đồng thời cũng giác ngộ được rằng chúng sinh và Phật đều bình đẳng trong pháp giới tính, tin tưởng chúng sinh nhất định có khả năng thành Phật. Hãy câu nếu còn một chúng sinh chưa thành được Phật đạo, quyết không ở nơi đó giữ chứng quả nước bạn. Nói lên thể nguyện cao xa của đại chúng, khi thâm nhập được pháp giới tính thì nước bạn và sinh tử đều bình đẳng, mê và ngộ cũng bình đẳng, Phật với chúng sinh cũng bình đẳng. Nếu thấy còn có chúng sinh, tức là còn phân biệt giữa Phật và chúng sinh, thì chưa viên mãn được Phật đạo, chưa chứng được niết bàn. Ngược lại, nếu thấy chúng sinh đều bình đẳng với Phật, thấy cõi thế gian tức là niết bàn, thì không còn lý do gì xa rời chúng sinh, xa rời thế gian nữa. Hãy cầu kính thưa Đức Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, trong mong lại xét trừ những điều lầm nhỏ nhiệm là đại chúng tuy trực nhận được tâm tính, nhưng tự xét còn một số pháp chấp nhỏ nhiệm chưa diệt trừ hết, nên nhờ Phật là Đức Đại Hùng không sợ luân hồi sinh tử, là Đức Đại Lực có sức cứu độ vô lượng chúng sinh, là Đức Đại Từ Bi yêu dấu chúng sinh như đứa con một, nhận xét để diệt trừ cho kỳ hết các điều lầm đó. Hãy cầu cho chúng tôi sớm lên đến bậc vô thượng giác, nơi thập phương thế giới ngồi đạo trường thuyết pháp, là đại chúng mong Phật xét trừ pháp chấp nhỏ nhiệm, không phải vì lợi ích riêng, mà là vì để sớm được thành Phật là bậc vô thượng giác, ngồi đạo trường thuyết pháp, mà hóa độ chúng sinh được nhiều kết quả hơn. Hãy câu sau, tín hữu không bất diệt dầu có thể tiêu mất, tấm nguyện chắc chắn này quyết không hề lay động, bày tỏ thể nguyện rộng lớn ra ngoài thời gian, không gian mà thường trụ. Tín không bất diệt quyết không thể tiêu mất, nhưng dầu nó tiêu mất đi nữa, thì thể nguyện độ sinh của ông A Nan và đại chúng vẫn chắc chắn không hề lay động. Người học đạo chưa phát được thể nguyện rộng lớn, chỉ vì chưa nhận được pháp giới tính của tự tâm đấy thôi. Trong pháp giới tính còn đấu ranh giới giữa người và mình, còn đấu ranh giới giữa mê và ngộ. Sâu sắc cảm ơn Phật đã hóa độ mình trực nhận tâm tính, nghĩ đến chúng sinh cũng đồng một tâm tính như mình, lại phải chìm đắm trong huệ tổ, thì nhất định không thể không phát nguyện to lớn, bền chắc, kiên quyết hóa độ cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát. Trước kia, Phật đã tha thiết với mình biết chừng nào, thì mình cũng phải thiết tha với chúng sinh như vậy. Sẽ đâu trong pháp giới tính lại còn để cho có kẻ ngộ, người mê mà không cứu độ. Kinh tự khen ngợi Phật và trình bày chủ ý. Khi bấy giờ, ông Phú Long Na Di Đà La Ni Tự ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn có oai đức lớn, khéo vị chúng sinh diễn bày để nhất nghĩa đế của Như Lai. Đức Thế Tôn thường cho rằng trong những người thuyết pháp, tôi là bậc nhất. Sáng nay tôi nghe pháp âm nhiệm màu của Như Lai, cũng như người biết cách xa trăm bước, nghe tiếng mũi mạng vốn đã không thấy, bốn nữa lại nghe tuy Phật chỉ rõ, khiến cho tôi trừ được lầm lạc, nhưng tôi chưa rõ chỗ rốt ráo, không còn nghi hoặc của nghĩa ấy. Bạch Thế Tôn, như bọn thân A Nan tuy được khai ngộ nhưng chưa trừ hết thập khí hủ lậu, còn bọn chúng tôi là những người đã lên đến bậc vô lậu trong hội này, thì tuy đã hết các lậu, nhưng lấy nghe pháp âm của Như Lai vừa dạy, còn mắc phải những điều nghi hối. Chú dạy, sau khi Phật đã thương ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát xứ, thất đại về Như Lai tạng hình, thì các vị có căn cơ đại thừa đều nhận rõ tâm tính viên mãn sáng suốt và đã phát nguyện độ sinh thành Phật. Nhưng trong lúc ấy, các vị định tính thanh văn còn mắc miếu pháp chất về cái chân đối với cái Phật, vẫn chưa lĩnh hội được chỗ Phật muốn chỉ. Do đó, ông Mãn Từ mới có những câu hỏi để trừ điều nghi hoặc cho các hàng định tính thanh văn, đồng thời cũng xét trừ những điều làm nhỏ nhiệm cho các vị mới chứng được tâm tính. Ông Mãn Từ là ông Phú Lâu Na, là vị đệ tử thuyết pháp hay nhất của Phật. Sau khi tán thán, đã khéo vị chúng sinh diễn bày để nhất nghĩa đế của Như Lai, chính nơi tâm sinh mà chỉ ra tâm thường trụ. Ông Mãn Từ trình bày những chỗ chưa hiểu thấu và còn nghi hoặc của mình cầu Phật giải đáp. Đoạn hai, thiết lập hai điều nạn hỏi. Bạch Thế Tôn, nếu như hết thảy các thứ căn trần ấm khí giới vân vân trong thế gian đều là tướng thanh tịnh bản nhiên Như Lai tạng, thì làm sao bỗng nhiên lại sinh ra các tướng hữu vi như núi sông đất liền, thứ lớp dời đổi trước sau quanh quẩn? Lại Đức Như Lai nói bốn đại địa thủy hỏa phong bản tính viên mãn dung mạng cùng khắp pháp giới vẫn lặng thường trụ. Bạch Thế Tôn, nếu tính địa đại cùng khắp, sao lại dung được thủy đại? Nếu tính thủy đại cùng khắp thì hỏa đại không thể phát sinh, làm sao lại phát minh hai tính thủy đại và hỏa đại đều cùng khắp hư không, không diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tính địa đại là ngăn ngại, tính hư không là rộng suốt, làm sao hai đại ấy đều cùng khắp pháp giới? Tối nay không biết nghĩa ấy do đâu, xin Phật phát lòng đại từ, vén mây mê lầm cho tôi và trong đại chúng. Ông Mãn Từ nói lời ấy rồi, nắm pháp gieo xuống đất, kính mong lời giải từ bi vô thượng của Đức Như Lai. Chỉ vậy, ông Mãn Từ nêu hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trình bày chỗ nghi về bốn khoa ấm nhập xứ giới. Nếu bốn khoa ấy đều là tính thanh tịnh bản nhiên Như Lai tạng, chứ không phải là nguyên nhân sinh ra phiền não như các kinh tiểu thừa thường dạy, thì các pháp hữu vi, thế giới, chúng sinh nghiệp quả đều không có nguyên nhân. Nhưng không lẽ tính thanh tịnh bản nhiên lại sinh ra các pháp hữu vi sinh diệt tiếp tục? Câu hỏi thứ hai, trình bày cái nghi về thất đại. Nếu bản tính các đại đều viên dung cùng khắp, thường trụ không thay đổi, thì khi địa đại cùng khắp, sao lại còn có thủy đại được? Khi thủy đại cùng khắp, tiêu hóa đại không thể sinh, lấy đĩa đại thì ngăn ngại, hư không thì rỗng suốt, ngăn ngại và rỗng suốt trái ngược lẫn nhau, làm sao lại có thể đều cùng cấp pháp giới? Tất cả hai điều như này đều do pháp chấp buông còn, không nhận được tất cả sự vật đều biến hiện như biển, như hóa, không có thật thể. Và chính vì các sự vật đều nguyên khởi như biển, nên thực chất của nó vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Đoạn ba, Phật hứa chỉ bày thẳng nghĩa, bảo trong chúng thẳng nghe. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lâm Na và các vị A-la-hán lậu tận vô học trong hội rằng, ngày nay Như Lai khắp vị trong hội này chỉ bày tính chân thẳng nghĩa trong thẳng nghĩa, khiến cho ở trong hội này những hàng định tính thanh văn và hết thảy các bậc A-la-hán chưa được hai phép nhân không pháp không, phát tâm hướng về thượng thừa, đều một chỗ tu hành chân chính, thiết thực không sao động của cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Ông chẳng nghe kỳ, tôi sẽ vì ông mà nói. Các ông Phú Lâu Na kính vân phát âm của Phật, lặng lặng vân nghe. Chú dạy, trong đoạn này, Phật hứa chỉ bày tính chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa. Tất cả lời Phật dạy đều là thắng nghĩa, nhưng trong các thắng nghĩa cũng có cao thấp khác nhau. Ước lượng có thể chia ra bốn thứ thắng nghĩa là: thứ nhất, thắng nghĩa thế gian, phân tách ra ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, vân vân. Thứ hai, thắng nghĩa đạo lý giải về tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Thứ ba, thắng nghĩa thật chứng giải về nhị không chân như, tức là phá trừ ngã chấp và pháp chấp mà chứng chân như. Thứ tư, thắng nghĩa giải về nhất chân pháp giới, về pháp giới tính, tức là đệ nhất nghĩa đế mà Phật luôn chỉ dạy. Vậy tính chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, tức là đệ nhất nghĩa đế. Chỉ trong đệ nhất nghĩa đế thì các pháp, dầu thánh hay phàm, mới đều là bình đẳng, mới là cảnh giới toàn vọng là chân, cảnh giới tịch diệt nhất thường. Trong ấy cái sao động và cái không sao động đều như như bình đẳng, nên thiết thực không sao động. Đoạn 4. Nêu bản tính để chỉ rõ căn nguyên hư vọng. Phật dạy, ông Phú Lâu Na, như ông vừa nói, đã là bản nhiên thanh tịnh, làm sao bỗng nhiên lại sinh ra có núi sông, đất liền? Vậy ông không thường nghe Như Lai chỉ dạy, tính giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? Ông Phú Lâu Na liền bạch, thưa Thế Tôn, vâng, tôi thường nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. Phật bảo, ông bảo cái giác là minh, lại là vì bản tính nó là minh, nên gọi đó là giác, hay là vì giác được cái không minh, mà gọi là minh giác? Ông Phú Lâu Na bạch, nếu cái không minh đó mà gọi là giác, thì nó không minh được cái gì? Phật dạy, nếu không có sở minh là không có minh giác, thì có sở không phải là giác, mà không sở lại không phải là minh, và không minh thì lại không phải là giác tính trạng minh. Vậy tính giác chắc là minh, do vọng tưởng mà làm ra có minh giác. Giác không có gì là sở minh, nhân có minh mà lập ra thành sở, đã giả dối lập ra có sở, mới sinh ra cái năng hư vọng của các ông. Chú dạy, để đáp câu hỏi thứ nhất của ông Phú Lâu Na, Phật nhắc lại một câu mà Phật thường dạy là: tính giác là diệu minh, bản giác là minh diệu. Câu này ý nghĩa rất sâu xa, hàng nhĩ thừa chỉ lĩnh hội được một phần, chứ chưa lĩnh hội được toàn bộ ý nghĩa. Tự tính chúng sinh là giác, không phải vô tri như cây, như đá nên gọi là tính giác. tỉnh giác ấy là diệu, nghĩa là duyên khởi ra các sự vật và minh, nghĩa là nhận biết các sự vật. Tỉnh giác thường diệu, thường minh. Cái diệu của tỉnh giác luôn luôn là minh, nên gọi là tỉnh giác diệu minh. Còn bản giác là đối với thủy giác mà nói, chúng sinh mê lầm ở nơi tỉnh giác chỉ theo cái minh mà không biết cái diệu. Nhận cái minh làm giác, nên cái diệu hóa thành cái sở minh, hình như ở ngoài cái giác. Năng sở đã thành lập thì vọng chấp ngày càng nhiều, do đó theo trần cảnh mà phân biệt mà tạo nghiệp, tự cột mình trong vòng sinh diệt. Đến khi được nghe Phật pháp, chúng sinh nương theo bản tính mà tinh tiến tu hành. Lúc bắt đầu được bản tính, chẳng những là minh mà còn là diệu nữa, thì gọi là thủy giác. Thủy giác trông về tính giác, gọi tính giác là bản giác, nghĩa là giác tính bản lai sẵn có của mình. Bản giác ấy thường minh và thường diệu, cái minh luôn luôn hợp cái diệu, chứ không phải tất cả cái diệu trong lúc mê lầm, nên gọi là bản giác minh diệu. Rồi Phật hỏi ông Phú Lâu Na rằng, khi ông nhận cái giác là minh, lại là vì bản tính nó là minh, nên gọi là giác, hay là vì giác được cái công minh mà gọi là minh giác, nghĩa là cái giác sáng suốt đã trừ diệt ngũ minh. Theo pháp chấp của tiểu thừa, ông Phú Lâu Na đáp lại rằng, tâm tính của chúng sinh đầy rẫy vô minh, không thể gọi là giác, vì nó không sáng suốt và luôn luôn bị phiền não mê lầm ràng buộc. Như vậy là ông Phú Lâu Na chẳng những không thừa nhận chúng sinh sẵn có tính giác diệu minh, mà còn nhận lầm cái minh giác của tiểu thừa là giác tính. Phật đã bác lời ông Phú Lâu Na rằng, nếu cần có sở minh mới có minh giác, thì theo chỗ ông đã rõ, hễ đã có sở thì không phải là giác. Nhưng cũng theo lời ông nói, nếu không có sợ thì không phải là minh. Như thế, cái minh giác của ông không thành lập được. Quả lại, tâm tính chúng sinh khác với cỏ cây đâu phải là thông minh. Vậy tính giác chắc là minh, do vọng tưởng chấp thật có chân, thật có vọng, mới tạo ra cái minh giác của ông. Giác tính vốn tự minh, tự diệu, không có gì đáng gọi là sở minh. Chỉ vì nhân có minh mà giả dối lập ra thành sở, nên mới giả dối sinh ra cái năng minh của chúng sinh. Đoạn 5. Chỉ tướng nguyên nhân của thế giới sự vật, hư không và chúng sinh. Trong tính không đồng, không khác, nổi dậy thành ra có khác, khác với cái khác kia, thì nhân cái khác đó mà lập thành cái đồng, phát minh cái đồng, cái khác rồi, thì nhân đó mà lập ra cái không đồng, không khác. Rối loạn như vậy, đối đãi với nhau sinh ra lao lử. Lao lử mãi phát ra trần tướng, tự vẫn đục lẫn nhau, do đó đưa đến những trần lao phiền não. Nổi lên thì thành thế giới, lặn xuống thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Cái không đồng không khác kia thật là pháp hữu vi. Chú giải: thế là trong tính giác không có năng có sợ, lập ra thành có năng minh, sở minh. Và trong tính giác không có đồng, có khác kia, bỗng nhiên thành ra có khác. Rồi cái gì khác với những cái đã cho là khác, thì gọi nó là đồng. Nhân có đồng, có khác, lại lập ra cái không đồng, không khác. Những cái đồng, cái khác, cái có, cái không đối đại với nhau, rối loạn mãi mãi sinh ra phẩm thường, phát ra trần cảnh, làm cho tính giác trở thành vô nhiệm, đi đến phát sinh những trần lao phiền não. Thế rồi, khi nổi lên đối đại, thì hóa thành thế giới sự vật. Khi lặng yên không đối đại, thì hóa thành hư không. Hư không gọi là đồng, thế giới gọi là khác. Còn cái thức phân biệt cái đồng, cái khác kia, thì gọi là cái không đồng, không khác. Cái thức phân biệt đó thật là pháp hữu vi, là Thiên Chúa tạo ra thế giới, chúng sinh, diễn hóa. Trong đoạn này, Phật nương theo chỗ chính ngộ của các bậc nhĩ thừa để chỉ cho chúng ta thấy nguyên nhân phát sinh ra các pháp hữu vi có sinh có diệt. Các vị nhĩ thừa tuy đã trường những câu sinh ngã chấp chứng quả a la hán, không thấy có ai chứng đạo được, nhưng vì còn pháp chấp nên vẫn còn thấy thật có vô minh phải trừ, thật có đạo quả giải thoát phải chứng. Do đó vẫn chưa trừ hết được cái tướng của trí năng chứng và của quả sơ chứng. Chính vì các vị còn có năng sở như thế nên cũng còn mắc cái lỗi lấy minh làm giác, mặc dầu đã chứng được đạo quả vô sinh. Như thế các vị nhĩ thừa tu nhân giải thoát, chứng quả giải thoát chứ chưa đến then chốt của nhân quả. Song cũng chính do không giác ngộ then chốt nhân quả như thế, lấy cái minh làm cái giác như thế, nên chúng sinh mới theo nghiệp mà chịu báo, chìm đắm mãi mãi trong vẻ sinh tử. Vậy cái minh giác của các vị nhị thừa tuy có khác với cái minh giác chất ngã của chúng sinh, nhưng vẫn giống nhau ở chỗ lấy minh làm giác, chia ra có năng có sợ và không giác ngộ chân tính nguyên như của pháp giới. Vì thế nên Phật từ cái minh giác của các vị nhị thừa chỉ ra cái minh giác của chúng sinh và dạy cho biết đó là nguyên nhân chủ yếu của các pháp hữu vi. Khi nghe Phật giảng về đoạn này, chúng ta tưởng chừng như cái mê phát sinh ra có thứ, có lớp, từ cái không mê đến cái mê ít, rồi từ cái mê ít đến cái mê nhiều. Sự thật thì không phải như thế. Tất cả các điều hư vọng đều khởi lên một lúc với cái bất giác, nghĩa là cái tâm niệm sai lầm chia ra có năng, có sợ, nơi nhất chân pháp giới. Đã mê thì toàn thể là mê, đã ngộ thì toàn thể là ngộ, thật không có thứ lớp trước sau. Nhưng trong lúc biết mình mê, tu hành theo chính pháp để phá trừ cái mê, thì tùy theo phương pháp tu tập, cái mê sẽ được diệt trừ từng bước, từ cái mê thô thiển lần lần đến những cái mê sâu kín. Do trong lúc phá trừ mê lầm có từng bước, có từng lớp như vậy, nên Phật mới chỉ dạy sự diễn biến của mê lầm từ sâu đến cạn, để cho chúng ta dễ hiểu, chứ không phải cái mê thật có từng lớp trước sau. Sự thật thì chỉ có những cái mê dễ trừ và những cái mê khó trừ hơn mà thôi. Đến khi chứng nhập pháp giới tính thì toàn vọng là chân, ngộ cũng không còn, mê đâu thật có, và mới thấy rõ nguyên nhân vì đâu mà giả dối hóa ra có vọng tưởng, có sinh diệt. Đoạn 6. Chỉ ba thứ kết quả tiếp tục. Cái giác thì sáng suốt, cái tối không thì không hay biết. Hai cái đối đãi với nhau thành có lay động, cho nên có phong luân nắm giữ thế giới. Nhưng cái tối không mà sinh ra có lay động, phát minh tính cứng thì thành có ngăn ngại. Các loại kim bảo đều do minh giác lập ra tính cứng, cho nên có kim luân nắm giữ ngoài nước, biết cái cứng thì thành có kim bảo. Rồi cái lay động thì phong đại phát ra, phong đại và kim bảo cọ sát nhau, cho nên có hỏa đại làm tính biến hóa. Ngọn lửa xông lên,
ủa hồi giờ thì cái năm 47 hả? Cái
rung trùm khắp các cõi mười phương. Lửa bốc lên, nước xa xuống, giao nhau phát hiện, mà lập thành tính cứng. Chỗ ướt là bể lớn kia, chỗ khô là ngọn nổi. Do cái nghĩa ấy, trong bể lớn kia, hơi nóng thường bốc lên, trong gò nổi kia, sông ngòi thường chảy xuống, thế nước kém thế lửa, thì kết thành núi cao.
Thì đúng rồi, thì cái 253 tôi chịu rồi, còn cái kia trước đây tôi đâu nói với ai cả.
Nấu thì chảy ra nước, thế đất kém thế nước, rút ra thành cỏ cây, bảy nước
rừng, cũng tính hả?
Thì thành đất, bắt ra thì có nước. Giao xen phát sinh, tới phần làm
chủ. Vậy là cũng tính mình trong số ngàn mấy trăm phút rồi hả?
Thế giới tiếp tục.
Cái trời đất. Là nó không có tính tiền nhưng mà nó tính vô cái phúc của mình ha. Mobile to mobile á.